SBS Việt ngữ. Kim Anh thân chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Việt ngữ. Phương Ngô, một nghệ sĩ trẻ người Úc gốc Việt, vốn được nhiều người biết đến với những công trình nghệ thuật tìm hiểu về người tị nạn Việt ở Úc, cũng như những câu hỏi về nguồn gốc, căn tính và bản sắc Việt. Tên đầy đủ là Ngô Thái Hoàng Phương. Phương Ngô sinh ra và lớn lên tại Adelaide trong một gia đình người Việt tị nạn tại Úc trong những năm 70 và 80. Phương Ngô học khoa chính trị và nghiên cứu Á Châu và làm việc trong một thời gian ngắn tại thủ đô Canberra trước khi trở về với nghệ thuật thị giác ở Melbourne. Trong 8 năm qua, Phương Ngô đã miệt mài thực hiện công trình nghệ thuật của mình là The Vietnam Archive Project, dự án lưu trữ Việt Nam, để xây dựng một kho ảnh về cuộc chiến Việt Nam. Để thực hiện dự án, anh đã tìm kiếm những kỷ vật từ cuộc chiến Việt Nam trên eBay, từ bưu thiếp, album ảnh cũ cho đến phim slide được chụp bởi các cựu chiến binh Mỹ. SBS Việt ngữ đã có buổi trò chuyện cùng Phương Ngô nhân dịp anh tham gia cuộc triển lãm Those Monuments Don't Know Us tại thành phố Melbourne vừa diễn ra từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 5 tháng 5 vừa qua. Xin chào Phương Ngô. Kim Anh được biết là Phương vừa tham gia cuộc triển lãm Those Monuments Don't Know Us vừa được tổ chức gần đây ở Melbourne. Thì Phương có thể cho quý thính giả biết về cuộc triển lãm này được không?
So this exhibition was curated by Andy Butler.
Cuộc triển lãm này do Andy Butler phụ trách. Có hai nghệ sĩ Việt tham gia là tôi và James Nguyễn. Tôi tham gia cuộc triển lãm này vì sự thu hút về đề tài hệ thống thuộc địa, cũng như sự hiện diện của các cộng đồng di dân ở Úc. Tôi tiếp tục dự án nghệ thuật của tôi về chủ nghĩa thực dân tại The Substation vào năm 2017. Tôi tìm hiểu sâu hơn về ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân tại Việt Nam, chẳng hạn như sự xâm lược của Trung Quốc với hơn ngàn năm Bắc thuộc, rồi đến Mỹ dẫn đến làn sóng người Việt ở miền Nam đến Úc tị nạn sau khi Sài Gòn sụp đổ. Chúng tôi còn tìm hiểu ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân Pháp và văn hóa Pháp đến bản sắc và cuộc sống của người Việt tại Úc. Dự án của tôi bao gồm 300 bức ảnh và các file âm thanh về Sài Gòn xưa. Các bức ảnh được treo bằng những sợi dây đỏ, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật. Hiện tôi đang học tiến sĩ về nghệ thuật nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân đến bản sắc văn hóa và nguồn gốc Việt tại các nước phương Tây, từ những điều rất giản dị và nhỏ bé như cà phê, da ua. Tất cả những từ đó đều là tiếng Pháp được chuyển ngữ sang tiếng Việt.
Nói nôm na là các tác phẩm nghệ thuật của Phương là giúp cho người Úc hiểu rõ hơn về người Việt dưới thời Bắc thuộc và thực dân Pháp, phải không?
Yep. It looks at all like a combination of historic factors. And how it's
in. Đúng vậy, đó là một tập hợp các tác phẩm nghệ thuật tìm hiểu về lịch sử Bắc thuộc và Pháp thuộc đã ảnh hưởng thế nào đến người Việt tị nạn ở Úc, chẳng hạn như làn sóng bài trừ cộng sản và Trung Quốc. Dường như người Việt tại Melbourne, rồi Sydney, Mỹ không bài trừ Pháp mà lại ủng hộ Pháp, nhưng lại bài trừ Trung Quốc. Và tôi thông qua nghiên cứu nghệ thuật cố gắng tìm hiểu chuyện này.
Vậy Phương đã chuyển tải những suy nghĩ ý tưởng này của mình qua các tác phẩm nghệ thuật như thế nào vậy?
Chúng tôi đã làm việc rất nhiều với các hình ảnh và âm thanh, hình ảnh về những người dân Nam Việt. Mọi người không nhận ra được danh tính của những người này vì trên khuôn mặt họ đã được dán hình con tem.
Liệu có mối liên kết nào giữa dự án của Phương trong cuộc triển lãm này với những dự án nghệ thuật trước đây hay không?
Lúc nào cũng có mối liên kết giữa những tác phẩm nghệ thuật của tôi. Tác phẩm lần này thực chất bắt nguồn từ dự án nghệ thuật của tôi là The Vietnam Archive Project, tìm hiểu về thời kỳ thuộc địa Pháp. Những dự án trước, tôi chỉ tìm hiểu về người tị nạn Việt. Còn ở triển lãm lần này, tôi tìm hiểu về những ảnh hưởng của thời thuộc địa Pháp đến những người tị nạn Việt Nam. Tại sao họ vẫn có những mối liên kết và sự hoài niệm với nền văn hóa Pháp? Vì có thể đó là thời gian tốt đẹp của họ trước khi chiến tranh Việt Nam xảy ra. Bạn không thể xem xét từng thời kỳ tách biệt nhau, mà tất cả đều có mối liên kết và tác động lẫn nhau. Vì vậy, tất cả những công trình nghệ thuật của tôi đều liên kết với nhau.
Cuộc triển lãm nghệ thuật đầu tiên của Phương là vào lúc nào và điều gì khiến cho Phương ấn tượng nhất và nhớ mãi không quên?
For me, all exhibitions, not just my first one, because my first one was a group show with my university classmates.
Với tôi thì tất cả các cuộc triển lãm nghệ thuật, không chỉ có cuộc triển lãm đầu tiên, đều khiến tôi nhớ mãi. Các sự kiện diễn ra hàng tháng và những công việc cho nó là không thể kể hết được, và những công trình kéo dài đến mấy năm và tôi sống cùng với nó. Sau cuộc triển lãm, tôi ngồi lại và suy nghĩ xem cái gì đúng, sai, hay, dở, và tự hỏi tiếp theo nữa sẽ là chuyện gì, tôi sẽ trình bày vấn đề gì, bởi vì các tác phẩm của tôi có sự liên kết và tiếp nối nhau.
But they all linked into each other, and they've all grown out from one another.
Tác phẩm hay là triển lãm nào của Phương được khán giả đón nhận nồng nhiệt nhất?
I guess for me it was the work My Dad the People Smuggler, and Article 14.1 with the.
Tôi nghĩ đó là các cuộc triển lãm cá nhân My Dad the People Smuggler, Ba Tôi Kẻ Buôn Người và Article 14.1, Điều 14.1. Các cuộc triển lãm này giúp khán giả hiểu rõ về công việc của tôi. Ba Tôi Kẻ Buôn Người mang đậm dấu ấn cá nhân là câu chuyện về những kẻ buôn người với một góc nhìn khác, và tôi đã lồng vào đó câu chuyện của gia đình mình. Tôi đã làm việc rất cật lực và tác phẩm này cũng mang tính chính trị cao. Điều 14.1 là câu chuyện của những người vượt biển, mang nhiều hình thức như phim, ảnh, âm thanh. Tôi đã sống 10 ngày tại khu triển lãm, trong một chiếc thuyền giống như của gia đình năm xưa, và gặp những chiếc thuyền giấy bằng tiền âm phủ, để mong có thể hiểu được nỗi khổ và cái khó của cha mẹ, và các thuyền nhân Việt Nam nói riêng, và người tị nạn nói chung.
I guess with the history of my family and what they've been through, and it's a very common story within the Vietnamese community, but one that.
Trong hầu hết các tác phẩm nghệ thuật của Phương, từ những cuộc triển lãm như là Ba Tôi, Kẻ Buôn Người, rồi Điều 14.1, đến các tác phẩm khác như là Mẹ Của Tôi, thì Kim Anh luôn thấy hình ảnh ba mẹ của anh. Vậy thì ba mẹ có vai trò như thế nào và ảnh hưởng như thế nào đến công việc của Phương vậy?
I guess with the history of my family and what they've been through, and it's a very common story within the Vietnamese community, but one that.
Tôi đến từ một gia đình Việt Nam. Những gì mà ba mẹ tôi đã trải qua cũng là những câu chuyện phổ biến trong cộng đồng Việt ở đây, nhưng chưa được truyền thông đại chúng biết đến nhiều. Thông qua mối quan hệ của tôi với ba mẹ hay qua những câu chuyện của họ, tôi bình luận, đưa ý kiến về những vấn đề xảy ra hiện nay. Ba mẹ tôi hay mối quan hệ giữa chúng tôi đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của tôi.
And my relationships with them do carry a lot of strength within my work.
Phương mất nhiều thời gian cho tác phẩm hay là dự án nghệ thuật nào nhất? Tác phẩm nào ám ảnh Phương nhiều nhất, kể cả khi nó đã kết thúc rồi?
Well, for me, I think the biggest project that I'm working on, and it's an ongoing project that I started in 2010, and that's the Vietnam Archive project, and it's a.
Với tôi, có lẽ đó là dự án Vietnam Archive, bắt đầu từ năm 2010 và vẫn còn tiếp diễn đến bây giờ. Đây là một dự án cá nhân. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm tòi, sưu tầm những tư liệu có liên quan đến chiến tranh Việt Nam, như hình ảnh, bưu thiếp, các hiện vật. Đây là dự án tôi làm một mình trong lúc vẫn thực hiện những công việc dự án nghệ thuật khác.
Qua những tác phẩm của Phương thì Kim Anh thấy mối liên hệ rất là mạnh giữa cá nhân Phương và vấn đề căn tính hay là bản sắc văn hóa. Vậy Phương Ngô muốn mang đến cho khán giả điều gì về vấn đề căn tính qua những tác phẩm của mình?
Being in Australia as a Vietnamese Australian, I find that I don't quite belong here, as I mentioned before when you asked who where you come from.
Là một người Úc gốc Việt, tôi phát hiện ra rằng dường như mình không hoàn toàn thuộc về nơi đây. Và khi về Việt Nam, Việt cũng tương tự như vậy. Bạn là Việt Kiều, bạn cũng không thuộc về nơi đó. Và tôi cảm thấy như mình bị bắt kẹt giữa hai nền văn hóa như vậy. Trong những tác phẩm của tôi đã phản ánh vấn đề này rất nhiều. Vấn đề là tôi tìm thấy chỗ đứng của mình ở đâu.
Vậy thì bây giờ Phương đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi là tôi là ai hay tôi thuộc về nơi nào chưa?
Tôi nghĩ rằng tôi không cần tìm câu trả lời nữa, vì đây là một vấn đề thuộc về triết lý, và tôi thường trả lời như thế này. Tôi là người Việt nhất khi ở Úc, và là người Úc nhất khi ở Việt Nam. Khi tôi đến thăm ba mẹ và ở với ba mẹ, tôi cảm thấy mình giống như người Việt nhiều hơn. Nhưng khi rời xa họ, quay trở lại công việc của mình, thì tôi cảm thấy mình bớt giống người Việt đi. Và tôi cũng không muốn đi tìm câu trả lời cho vấn đề này nhiều nữa, vì tôi thấy nó cũng khá là thú vị khi không có câu trả lời rõ ràng.
And life itself a little less interesting, I think.
Yeah. Okay.
You know, the whole point is that you're supposed to question these things.
Vấn đề căn tính mạnh hơn đối với Phương Ngô có phải bởi vì Phương là một nghệ sĩ hay không?
I don't think so. I think I'm probably more aware of it because I explore it a lot more in my practice.
Yes.
But when I sit down and talk to friends.
Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là mình nhìn nhận nó nhiều hơn một chút, bởi vì tôi làm việc liên quan đến nó. Khi tôi nói chuyện với bạn bè là nghệ sĩ hay những người làm nghệ thuật hay những công việc liên quan đến sáng tạo, các cuộc thảo luận cuối cùng rồi cũng sẽ dẫn đến những vấn đề như người Việt đến từ đâu, những trải nghiệm trong quá trình trưởng thành. Mặc dù không nói trực tiếp đến vấn đề căn tính hay sự hình thành căn tính, nhưng tất cả mọi chuyện ít nhiều đều có liên quan đến nó.
You know, acutely aware of it than anybody else.
Đối với người di dân hay là có nguồn gốc di dân, thì việc hòa nhập và dòng chảy chính mạch về nghệ thuật có thể là tương đối khó khăn. Vậy với Phương Ngô thì như thế nào?
I honestly don't know if it's more difficult or just as difficult because the art sector in Australia is quite small and underfunded.
Với tôi thì không hẳn là chuyện khó, vì những dự án nghệ thuật của tôi thường là nhận sự tài trợ của chính phủ. Chuyện khó đối với tôi đến từ vấn đề văn hóa. Tôi nhớ lại trong bài phỏng vấn về Diana Nguyễn, có nhắc đến chuyện thường ba mẹ Việt mong muốn con cái trở thành luật sư, bác sĩ, có công việc ổn định hơn là những công việc liên quan đến nghệ thuật, sáng tạo. Và đó là những khó khăn đến từ bên trong, từ trong một cộng đồng người riêng biệt, và bạn là một phần của cộng đồng đó. Ba mẹ đã trải qua thời gian vất vả và họ không muốn con cái mình phải sống khổ sở nữa. Làm nghệ sĩ thì kiếm tiền như thế nào? Đó mới là vấn đề thực sự. Thách thức ở đây là làm cách nào để các cộng đồng dân tộc khác nhau ở đây ủng hộ và đồng hành cùng các nghệ sĩ dân tộc và gắn bó với những hoạt động nghệ thuật của họ. Chẳng hạn như khi tôi tổ chức triển lãm, không có nhiều người Việt Nam đến xem và tôi muốn thay đổi điều đó. Tôi muốn truyền đạt thông tin đến với cả cộng đồng, chẳng hạn như nghệ thuật đương đại là gì.
You know, and it's something that I would like to change, but you know, how do you begin to educate a whole group of people on what contemporary art is and what it can do?
Personally, xét về phương diện cá nhân, thì Phương đã học hỏi được gì từ những công trình nghệ thuật của mình?
So I learn a lot, but my artwork is
Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Các tác phẩm nghệ thuật của tôi thường khơi gợi ra những câu hỏi. Với tôi, điều thú vị là đặt ra những câu hỏi và phản hồi từ những câu hỏi này. Bạn nhìn ngắm những tác phẩm nghệ thuật, rồi tự đặt ra những câu hỏi mà không bắt buộc cần có đáp án cho những câu hỏi này. Bạn cố gắng tìm câu trả lời, nhưng có thể bạn sẽ không tìm thấy câu trả lời nào hết. Chẳng hạn với tôi cố gắng tìm câu trả lời về ảnh hưởng đến căn tính Việt, nhưng tôi không thể làm được điều đó, bởi vì có rất nhiều đáp án cho câu hỏi về căn tính Việt.
Cảm ơn Phương Ngô rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia buổi trò chuyện hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình tuần sau. It's why we are here.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.